Chúng ta có thể nói ở ngày xưa chúng ta ở gần ngay với ngài Sa Lợi Phất Mục Kiền Liên thì thấy phàm thánh đồng cư đi. Bây giờ phàm mình thì mình thấy rất nhiều thánh ở đâu ra? Bây giờ đi tìm vị A La Hán ở đâu ra? Thánh ở đâu ra đây? Nhưng mà trong kinh Lăng Nghiêm có nói là các vị A La Hán đi qua đi lại ở chung đụng với chúng ta mà không bao giờ chúng ta thấy được hết. Thì ở đây mới nói là ở chung nhau mà phàm thì không thấy thánh. Lý do là vậy. Thì bốn cõi tuy hơn thua chẳng đồng, nhưng cũng có phân riêng cõi tịnh và cõi uế. Nay Đức Cực Lạc đã nói rằng có Bồ Tát, Thanh Văn, Chư Thiên và Nhân Dân thì cùng với Ta Bà đều gọi là cõi đồng cư. Nhưng mà ở cõi này thời đất đá gai trông, bốn thú lăng xăng, nước ở nước cõi kia tức là Cực Lạc, thời nước thì là bát công đức, ở thất chân bảo, chúng nhân thiên thì rực rỡ, đây cũng là cõi đồng cư, nhưng mà là cõi đồng cư thanh tịnh. Thì nói là kể cả ba cõi trước là sao? Là tùy theo căn cơ của mỗi người có khác, cho nên chỗ cảm thấy cũng khác nhau. Thì có người cõi đồng cư mà thấy cõi thật báo, có người cõi đồng cư mà thấy cõi tịch quang, có người cõi đồng cư mà thấy cõi phương tiện, có người cõi đồng cư mà chỉ thấy cõi của mình là cõi đồng cư. Như kinh Pháp Hoa Đức Phật có nói, ta vẫn an ổn ở cõi này, tức là cõi đồng cư, chúng nhân thiên thường đông đủ. Kinh Tượng Pháp Quyết Nghi thì Phật có dạy, trong pháp hội bữa nay số chúng đông không xiết kể. Hoặc người thấy cõi này bằng núi rừng, đất cát, sỏi sạn, hoặc có người thấy cõi này bằng thất bảo, hoặc có người thấy Phật đi kinh hành, có người thấy cảnh giới bất tư nghỉ của chư Phật. Đấy là đều theo căn cơ cao thấp của mỗi người mà cảm thấy có khác vậy thôi. Thì ở đây nói vấn đề này là vấn đề viên dung trong cái chân lý tột cùng ấy. Thì chúng ta phải hiểu là có nhiều khi, thí dụ một vị tu hành, vị hành giả sinh ra cõi này là cõi con người này, tu ở đây rồi thì tâm thanh tịnh, thì vị đó có thể thấy được chư thiên hoạt động, tức là ngay trong cõi này thấy cõi trời. Vị đó tâm mà thanh tịnh, trí huệ phát triển nữa, thì vị đó có thể thấy ngay trong cõi này mà thấy cảnh ở cõi khác, thấy các chư A-la-hán tức là thấy được cõi thật báo trang nghiêm, phương tiện hữu dư. Thật ra đó là những cái mà chúng ta mới thấy là trong duy thức mới nói là tất cả do tâm tạo là như vậy. Ba cõi đồng như trước là cõi pháp tính, tức là cõi thường tịch quang. Cõi thọ dụng là cõi thật báo trang nghiêm, cõi nó có phân ra làm tự thọ dụng và tha thọ dụng. Cõi biến hóa là đồng với cõi thứ ba, thứ tư trước, tức cõi phương tiện và cõi đồng cư. Đây là giải thích, vì bây giờ quý vị nghe nó phức tạp lắm, thì chúng ta chưa có phải là những người mà học Phật Pháp chuyên môn, thì mình cứ biết đại khái là cõi Phật nó có nhiều loại, mà nó chẳng qua nó là y báo, bởi vì tâm thức, nghiệp thức của chúng sinh có nhiều nghiệp thức, thành ra nó có nhiều loại y báo. Đến thanh tịnh nó cũng phân rất nhiều loại thanh tịnh. Thanh tịnh mà trí huệ viên mãn hay thanh tịnh mà trí huệ chưa được viên mãn, phân ra như vậy. Rồi thí dụ như là chứng được đại sĩ pháp thân rồi, như chữ đại Bồ Tát nó mà chưa có chịu làm Phật, như Văn Thù, Phổ Hiền, Quan Âm, Thế Chí, những vị đó, thì các ngài, các cõi riêng các ngài nó ra làm sao? Đại khái như vậy thì chúng ta biết đại khái nó có cõi như thế. Rồi các cõi đó không phải nó tách rời khỏi nhau, mà trái lại thí dụ bây giờ một vị ở cõi hữu dư, nhưng mà đến lúc mà nó chín mùi cái quả, cái nhân kiếp trước nó chín, vị đó chứng ngộ hoàn toàn thanh tịnh thì vị đó vẫn còn ở cõi hữu dư, tức là cõi của tam thừa, mà vị đó có thể thấy thật báo trang nghiêm độ. Thành ra các cõi như vậy nó do tâm nó hiển hiện ra, mình không có thể nào mà mình nói được hết ạ. Nói cách như vậy này, mở đầu kinh này ra nói là đầu tiên nói về tự tính của mình, tự tính của chúng sinh. Cái tự tính đó là nó không tới không lui, nó không phải thanh tịnh, không phải ô trược, nó rất lớn. Thì như vậy á, nó vừa linh minh đó, tám cái đức tính đó, cạn tịch, hiểu không? Rồi thường hằng, đỗng triệt đó. Thì tất cả như vậy á, cho chúng ta thấy là cái bản thể của mình á, nó không có giới hạn. Thế cho nên tại sao khi mà nói là cái thân trung ấm, tức là khi mình chết đi rồi đó, thì lúc đó cái tâm thức của mình nó hiện sao thì mình đến ngay cái chỗ đó. Lúc đó cái thân trung ấm nó như là có biến hóa, nó có thần thông, nó không có đi bộ mệt mỏi như là cái lúc mà nó còn mang cái thân xác thịt nó sống đây nữa. Khi mình chết rồi mình nghĩ đến chỗ nào thì nó xuất hiện ngay chỗ đó. Nghĩ đến chỗ nào xuất hiện ngay chỗ đó là bởi vì thực ra cái sự chết đối với đạo Phật nó chỉ là mình trở về với cái bản thể của mình thôi. Mà cái bản thể tức là cái tự tính của mình á, cái tự tính nó thường hằng, nó không có mất, nó không có diệt gì hết á. Và nó không có giới hạn. Nó vốn nó cũng không nói nó là một là nhiều gì hết á. Nhưng mà đối với lại cái thế gian này có giới hạn á, thì cái bản thể nó không có giới hạn. Thành ra á, nó tùy theo cái nghiệp thức của mình nghĩ làm sao á thì nó xuất hiện ngay đó. Mình lấy thí dụ như cái tấm gương ấy, lấy một cái tấm gương lớn như vậy thì chỗ trên cũng là cái chất gương, nó cũng là một cái thể như nhau, chỗ dưới nó cũng là một thể như nhau. Bây giờ mình để cái hình trước cái tấm gương đó, mình để phía trên thì cái ảnh nó hiện phía trên, mình đem cái hình xuống dưới thì cái ảnh nó hiện xuống dưới. Cái chất gương nó không có đi từ trên xuống dưới, chất gương nó bất động. Nhưng mà bởi vì nó nằm rất rộng, cái không gian của nó rất rộng, thành ra nó hiển hiện nó rất mau lẹ. Thì cái nghiệp thức của mình nó như là cái hình ảnh bên ngoài ấy, còn cái bản thể tự tính của mình nó như là cái chất gương ấy, nó vô biên giới như vậy ấy. Thì lúc bây giờ cái nghiệp thức của mình ấy, nó khơi lên trong nó những cái nhân duyên nào đó thì tức thời nó hiện ra ngay chỗ đó. Bởi vì có thể nói là tất cả mọi cái cảnh giới trong đời sống này nó đều chứa sẵn ở trong cái tự tính đó rồi. Thành ra cái lúc đó cái tâm thức của mình, cái nghiệp thức của mình nó nghĩ sao á thì cái bản thể đó nó kéo ngay về cái chỗ đó. Mà nó không có, cái bản thể nó bất động, nó không đi, không tới, không lui gì hết á. Chính vì vậy mà đó là một cái rất khó mà diễn tả. Thì chính từ cái bản thể đó chư Phật giác ngộ thì chư Phật muốn xuất hiện ở đâu cũng được hết. Trong kinh nói là khi mà Đức Phật nhập vào một cái cõi trời nào, tức là nếu mà nói là đi rất xa, mà thường thường diễn tả sao? Thường thường diễn tả như là nháy mắt một cái, hay là như là một vị lực sĩ đó mà đưa cánh tay ra, co cánh tay lại. Ý nói là nó vừa mau lẹ và nó rất dễ dàng. Bởi vì Đức Phật nó, tâm thức của Đức Phật nó không bị hạn cuộc ở trong cái bản ngã, cái thân xác, tâm thức phiền não này nữa, mà ngài á là một với cái bản thể mà bất khả tư nghị đó. Thế cho nên ngài muốn hiện ở chỗ nào á thì ngài dùng cái ý muốn, thì tức thời cái ý muốn nó đưa đến cái cảnh giới đó. Cái cảnh giới đó thực ra nó không ra khỏi cái tâm thể của ngài, thành ra trong cái tâm thể đó ngài không có đi, không có đến. Nhưng mà nói là ngài đi vào cõi trời đó, ngài đi rất xa vào cõi trời đó là nói theo cái sự phân biệt của thế gian. Thế gian thì có đây có kia, có phương hướng, có khoảng cách. Và trong tâm thể đó nó không có, nó chứa tất cả không có. Thành ra Hoa Nghiêm mới có thể nói là khi mà dùng cái tâm thể đó, Hoa Nghiêm có thể nói là trong một hạt bụi nó có vô lượng vô biên thế giới, mà không có một cái thế giới nào thấy chật hẹp hết á. Đó là nói về mặt tính, nói về mặt tự tính như vậy á. Thì do đó chúng ta thấy cái đó, vì vậy cho nên Đức Phật mới nói ở trong Pháp Hoa, Đức Phật nói ta vẫn ở trong cái cõi này mà chư thiên lúc nào cũng hưởng đông đủ. Tức là ta vẫn ở cõi con người mà luôn luôn có chư thiên tụ tập về cúng dường đông đủ. Thành ra trong kinh Đại Thừa, Đức Phật nói Pháp Đại Thừa là nói ra cái chân lý, cái tự tính đó. Thành ra Đức Phật khi mà nói Pháp như vậy là Đức Phật nói Pháp chân lý đó cho chung tất cả mọi loài. Cho nên trong đó thiên long, dạ xoa, cản thát bà, Atula, cho đến nhiều khi ma vương cái này nọ nữa cũng tụ về nghe Pháp. Bởi vì cái bản thể đó, cái tự tính đó, nó là cái an lạc, cái cứu cánh chung của tất cả mọi loài. Kinh điển của bên Tiểu Thừa không bao giờ có chuyện đó. Mà khi họ nghe những cái này, họ bảo cái này là không có đúng, cái này là thần thoại. Thành ra kinh ở bên Đại Thừa mới có. Và khi chúng ta đã là Phật tử Đại Thừa, có lòng tin Đại Thừa, thì chúng ta phải tin những cái này. Tin như vậy mới đúng là Phật tử Đại Thừa. Tin như thế rồi chúng ta mới có cái nhân duyên để giác ngộ ra cái tự tính đó. Và chúng ta mới thành Phật đúng nghĩa, chứ không phải thành A-la-hán không thôi. Thành ra chính vì vậy chúng ta phải xác định như thế. Thì do đó nên khi mà Đức Phật nói Pháp, nếu bây giờ mình là một con người, mình đến nghe Phật nói Pháp, thì mình thấy xung quanh chỉ toàn là người thôi, ngoài ra không có cái gì nữa hết. Nhưng mà khi Phật nói Pháp như vậy, mình biết là Phật không phải là người. Nếu người không dùng chữ Phật nữa, mà đến thánh rồi cũng phải là người như A-la-hán, mà còn bảo không bằng Phật nữa. Thế cho nên cái Phật mà mang thân người đó, nhưng mà khi Phật nói Pháp, Phật nói Pháp cho muôn loài, thì lúc đó chư thiên về nghe, chư Bồ Tát ở mười phương thế giới tụ tập lại, mình không có nhìn thấy đâu. Phật thấy, Phật một lúc nói Pháp cho cả bằng đó loại. Đối với con người thì con người chỉ thấy Phật nói Pháp tiểu thừa. Đối với chư thiên hay là đối với hàng Bồ Tát này, nó thấy Phật nói Pháp đại thừa. Mà các vị Bồ Tát không phải chỉ thấy Phật qua âm thanh, thấy Pháp Phật qua âm thanh với ý nghĩa, suy nghĩ theo cái tâm thức của con người. Chư Bồ Tát cũng chứng được Pháp thân, thành ra chư Bồ Tát thấy Phật qua cảnh giới, qua sự. Chư Bồ Tát thấy Phật có hào quang chiếu khắp mười phương, thấy Phật hoạt động độ sinh khắp mười phương. Chư Bồ Tát không phải chỉ có thấy cái lý như con người mình thấy Phật Pháp qua cái lý vậy thôi. Thành ra chính vì vậy chúng ta nghe kinh điển Đại Thừa ấy, thì chúng ta phải vừa có lý vừa có sự nữa. Không có được tất cả những cái sự kiện mà nói ở trong kinh mà chúng ta bảo cái đó chỉ là phương tiện Đức Phật nói ra thôi, còn nó không có thật. Một người nói như thế là người đó không có biết gì về Đại Thừa hết. Do đó là cái chỗ chúng ta thấy như vậy. Thế dược thế thời cõi cực lạc đây tuy đang ở cõi biến hóa, nhưng cũng có thể ở vào cõi thọ dụng và cõi pháp tính được vậy. Đó thì Ngài Vân Thê muốn nói là chúng ta đừng có coi thường cõi cực lạc thế giới nghe là đồng cư. Vì ở đây bên Thiên Thai Tông phân và cho là Ngài Vân Thê cũng chấp nhận cái thiên thai lý thuyết của Thiên Thai Tông là cho cực lạc thế giới là thuộc về cõi đồng cư, thuộc tịnh độ. Mà một khi là đồng cư thì nó thấp hơn là thật báo, thấp hơn là hữu dư thật báo với lại thường quang. Cho nên bên Thiên Thai Tông mới có cái ý tưởng kết luận rằng là cực lạc thế giới không có được cứu cánh. Cực lạc thế giới chỉ là một phương tiện của Phật A-di-đà hiện ra để cứu độ chúng sinh ở cõi uế độ này thôi. Đó. Thì các vị tổ của tịnh độ không chấp nhận cái lý thuyết đó. Mà sở dĩ sao không chấp nhận là bởi vì, như là vì mình vừa nghe, các cõi viên dung lẫn nhau. Đấy. Cho nên ở đây cực lạc thế giới này mình phải hiểu là không phải chỉ là đồng cư thôi đâu, mà cũng là biến hóa, cũng là thọ dụng, cũng là pháp tính nữa. Đó là chúng ta nghe thì cảm thấy như là cái này là cái một câu nói không không của Ngài Vân Thê thôi. Nhưng đây là một cái trả lời lại với các ý kiến của các vị bên Thiên Thai thế này nọ. Còn mười cõi là Ngài Táo Bà phân mười thứ quyền và thật. Tuy thật cõi cực lạc là quyền chứ chẳng phải thật, song đấy là cứ quyền đối đãi phân biệt mà nói vậy thôi. Tức là đó là nói theo lối phân biệt mà thôi. Nếu luận theo lối tùy cơ, thời quyền thật không nhất định. Sở dĩ vì sao Ngài Táo Bà, Táo Bá lỗi, đã nói cõi Phật Di Đà, vì một phần kẻ phàm phu chấp tướng chưa tin nổi lý thật tướng của Pháp chân không, do đấy chuyên tâm nhớ niệm được phần tịnh kia thì được sinh về cõi tịnh độ, ấy là quyền chứ chẳng phải thật. Cái lý do mà nó có những cái tranh luận như vậy là bởi vì cõi cực lạc thế giới nó có phàm ở, cho nên luôn luôn bị các vị khác, mà các vị mà họ phân ranh quá rõ ràng giữa thánh và phàm đó, họ cho là vậy là cõi tịnh độ nó vẫn là phương tiện để tiếp độ, chứ nó chưa phải là chân thật. Cái cõi thánh chân thật nó không có phàm được, toàn là đại Bồ Tát thôi. Mà nó mới có vấn đề mà tranh luận như vậy. Thế thì biết đấy là tại người ta chấp tướng mà nói, chứ chẳng phải tại người đã chấp, đã nhập lý nhất tâm. Nếu đặng lý nhất tâm thời tức quyền, tức thật, nên nói không nhất định. Thì Ngài Vân Thê không bằng lòng cái lối này. Ngài Vân Thê vào là bởi vì sinh đây phàm thì phàm gì cũng biết, nhưng mà là nhất tâm. Sinh đó là bậc nhất tâm bất loạn thì không có thể nói như vậy được. Mà trong cái nhất tâm đó thì quyền tức là thật, thật tức là quyền. Quyền là gì vậy? Quyền là phương tiện tạm thời, chưa phải thật. Lại với bốn có nói trên cũng là lẽ dĩ nhiên có đủ, chứ chẳng phải chỉ nên chấp cõi thường tịnh quang. Vì nếu chứng được cõi tịnh quang á, thời đối với ba cõi rưỡi cũng phải tùy tâm nương ở, chứ chẳng nên bác bỏ mà cho rằng không. Ngài Vân Thê muốn nói là chúng ta khi mà nói đến đại thừa, mà khi nói đến đại tịnh độ á, chúng ta phải nói đến cái lý nó cuối cùng, đừng có nên nửa chừng. Bởi vì mình đừng có nên nói là cõi thường tịch quang thì nó không có ba cõi kia nữa. Mà ba cõi kia thì chưa có thường tịch quang. Mình có nên nói như vậy. Và trái lại, nó có lẫn nhau hết. Thường tịch quang thì phải có cả ba cõi kia. Bởi vì thường tịch quang thực ra nó không có cõi riêng. Mọi cõi đều là cõi của thường tịch quang, tức là của Ngài Tỳ Lô Giá Na. Cho nên chúng ta phải hiểu như vậy. Cũng như mình không có thể nào một ông vua ông làm ông sở hữu toàn thể cái đất nước đó, mà mình có thể nào mình bảo là chỗ của ông vua nó chỉ là ở trong cung điện thôi, còn một cái vũng sình lầy nào ở trong đồng ruộng đó, là cái vũng đó nó không phải là ông vua. Thành ra chúng ta phải biết khi mà ông vua ông sở hữu toàn thể cái đất nước đó thì cái vũng sình lầy đó nó cũng là của ông. Thành ra chúng ta phải biết là như vậy, mình nói thật sự cái chỗ vua thật sự nó ở đâu, nó là toàn thể cái đất nước đó. Còn cung điện nó là gì vậy? Cung điện đó nó là một cái chỗ ở tạm thời chứ nó không phải thật. Nó là một cái chỗ tiêu biểu, chỗ đó trong, nếu mà lấy thí dụ mà nói thì trong này kêu là tự thọ dụng tịnh độ, tức là chư Phật tự hiện ra một cái tịnh độ để cho mình dùng sử dụng. Thì khi hiện thân cũng như vậy ấy. Còn tha thọ dụng thiện độ, tịnh độ tức là chư Phật hiện ra một cái tịnh độ để tiếp độ cho những cái vị khác, những vị chúng sinh khác ở nương ở, là tha thọ dụng, tự thọ dụng. Còn thực ra cõi của Phật là khắp mọi nơi hết, kêu là thường tịch quang. Người mà chưa chứng đặng cõi tịch quang vội bác bỏ mà cho rằng không có ba cõi dưới, thời không còn cõi để ở, là lầm lẫn vậy, lầm lắm vậy. Cho nên Kinh Lăng Nghiêm Phật của trách những kẻ không tin cõi Tây Phương có thế giới kim sắc. Đó là cái này là nói đại khái cái ý mà Ngài Vân Thê. Tại vì nó có rất nhiều vấn đề về vấn đề tịnh độ á, chúng ta học Phật Pháp chúng ta mới thấy là có rất nhiều ý kiến về tịnh độ. Trong đó mới phân loại, và phân loại tịnh độ ra, và cuối cùng mới xếp loại cực lạc thế giới vào tịnh độ nào. Thì chúng ta theo tịnh độ tông vậy, thì đối với tịnh độ tông á, không phải chỉ có một mình tịnh độ tông là tin cực lạc thế giới, mà tất cả các tông phái đại thừa đều tin cực lạc thế giới. Nhưng mà khác nhau ở cái chỗ là xếp loại cực lạc thế giới vào loại nào. Thì các tổ tịnh độ dứt khoát là không thể xếp cực lạc thế giới theo cái lối của các cái tông đại thừa khác, tức là phân cách ra tịnh độ này khác hẳn tịnh độ kia, tịnh độ này có phẩm chất khác hẳn tịnh độ kia, mà không có thể nào mà gọi là viên dung với nhau được. Thì như vậy là mình chưa có đi cùng cái lý. Thành ra các tổ tịnh độ dứt khoát không chấp nhận như vậy. Các tổ tịnh độ cho là cực lạc thế giới là bất khả tư nghi, không thể diễn bày được, là một thế giới tuy rằng cái hiện tướng ra là cực lạc thế giới, hiện tướng ra là như là đồng cư độ, tịnh độ mà đồng cư độ, nhưng mà gom hết tất cả mọi cõi trong đó, kể cõi tịnh độ trong đó, kể cả thường tịch quang nữa. Cho nên Ngài Vân Thê mới kết luận là kinh tịnh độ này, kinh A Di Đà này là có một phần viên giáo, một phần thuộc Hoa Nghiêm. thuộc về đốn giáo mà có phần viên giáo ở trong đó. Thì chính như vậy cho chúng ta biết là các tổ tịnh độ như ngài Vân Thê đấy cũng không chấp nhận đề là cho là cực lạc, chỉ có cái ranh giới cực lạc nó chỉ thuộc về đồng cư độ mà thôi. Bây giờ nói tóm lại thì chúng ta nghĩ sao? Thì ý kiến là như vậy. Phật A Di Đà người khi người ta cũng bảo là báo thân hay hóa thân, cũng có tranh luận nữa. Nếu mà hóa thân á, thì cõi cực lạc chỉ là hóa độ, hóa độ mà lại phán thạ phàm với thánh ở chung, cho nên là đồng cư. Hóa độ thì chỉ là phương tiện, là quyền, chưa phải là thật. Mà mới là quyền thôi, chưa phải là thật thì chưa có cứu cánh, chỉ là một cái cõi để tiếp độ chúng sinh, chưa phải là cái chỗ chứng ngộ viên mãn. Thì như vậy thành ra ngay vấn đề Phật A Di Đà là hóa thân báo thân cũng là một vấn đề để tranh luận. Thì nếu mà đã tranh luận mà cùng một đường hướng, cùng một lý thuyết với nhau, tức là cùng là Phật tử với nhau á, thì cái cuối cùng phải lấy cái cứu cánh ra mà giải quyết vấn đề. Mà khi mà đưa cái cứu cánh ra thì các tổ tịnh độ dứt khoát rằng là mình đúng. Tại vì trên phương diện cứu cánh là làm gì có pháp thân mà lìa ngoài báo thân với hóa thân. Cho nên mình thấy trong kinh á, tuy rằng Đại Thừa phân ra Thích Ca Mâu Ni Phật chỉ là hóa thân thôi, nhưng mà trong kinh vẫn nói là chính cái thân xác thịt á, nhục thân của Phật Thích Ca á, là thân kim cương bất hoại. Tại vì ba thân là một, phân ra ba thân là để dẫn dắt chúng sinh chứng ngộ ra pháp thân. Vì chúng sinh chỉ thấy nhục thân chứ không thấy được pháp thân. Mà khi không thấy pháp thân thì cái thân đó chỉ còn là nhục thân thôi, chứ không phải là hóa thân nữa. Chúng ta không biết được. Thành ra chính vì vậy cho nên phải phân ra như vậy mà để giáo hóa chúng sinh, khai mở trí huệ cho chúng sinh. Thành ra chính thế nói đến mức cứu cánh thì không có thể nào mình nói là lên đến đó rồi ngưng, tức là sinh lên cực lạc thế giới rồi đến đó ngưng, rồi mình lại còn phải sinh lên vào một cái thế giới chân thật nào nữa để mà mình giác ngộ chân thật. Mà trái lại là ở nơi cái cõi đó nó viên dung tất cả. Cái chỗ này nó rất là đặc biệt. Thì trong Đại Thừa, Đại Thừa chủ trương là tức thân thành Phật. Nên Mật Tông Tây Tạng hay là Thiền Tông cũng vậy, chủ trương tức tâm tức Phật, chính tâm mình là Phật. Thành ra bây giờ đối với đối với lại tịnh độ á, đúng cực lạc thế giới á, là đồng cư độ, nhưng mà là tịch thường tịch quang tịch độ. Cũng như khi mà Thiền Tông bảo đúng tâm của tôi là tâm phàm, nhưng chính cái tâm phàm này là tâm Phật, chính nó là Phật. Bây giờ tịnh độ cũng nói đúng, cái tịnh độ này nó chỉ là đồng cư độ, nhưng tức đồng cư độ, tức là tịch quang, thường tịch quang, tịch độ. Thành ra cái lý đó là lý đặc biệt của Đại Thừa. Chúng ta thường nghĩ là tâm mình với tâm Phật khác nhau, và các vị giác ngộ họ bảo chúng ta mơ tưởng. Chính tâm mình là Phật. Thành ra chính vì vậy nên ở trong cái lý viên mãn nhất thì mình không thể nào tìm Phật ngoài cái tâm này, cái tâm tầm thường của mình, cái tâm bình thường của mình ấy. Thì chính vì thế trên cái lý đó mà tịnh độ cũng lý luận y như thế. Thành ra mình đừng có thấy cái tâm tầm thường của mình ấy, rồi mình thấy cái tâm Phật nó quá thanh tịnh ấy, mình phân ra hai cái nó khác hẳn nhau. Đừng có nghĩ như vậy, mà chính hai cái nó là một. Khi mà mình đi cho nó trọn vẹn, mình thanh lọc hết cái tâm mình cho trong sạch rồi ấy, thì lúc đó mình mới nhận ra được rằng là chính cái tâm mình á, cái tâm bình thường hàng ngày của mình nó là tâm Phật. Nhưng mà nếu mà mình chưa có đi trọn vẹn con đường đó, mình cứ nghe vậy, mình chấp cái lý đó thì nó chẳng đi đến đâu hết, mà nó chẳng ra cái gì hết á, mình vẫn là phàm như thường. Thành ra vấn đề ở đây là nói cái lý này là nói cái lý của những vị mà nói một cách đàng hoàng, không phải mà chấp lý mà làm quàng làm xiêng. Những vị tổ trình bày với nhau, tranh luận nhau, những vị trí huệ nói chuyện với nhau. Thì đại khái có một vấn đề nữa chúng ta bảo chứ, thí dụ như vậy, sinh trong vãng sinh luận nói là cực lạc thế giới không có người nữ. Thế mới có một số người mới nói vậy là mình là người nữ là mình sinh không được. Thì trước nhất trả lời câu hỏi đó, ai sinh cũng được hết á. Mà nếu mà cái cõi đó không có người nữ, tức là mình là người nữ ở cõi này, mình sinh lên cõi đó mình sẽ chuyển thân nam. Chứ mình đừng có nghĩ là cứ cái người nữ này mà nó sinh đi khắp cùng hết. Đừng có tưởng như vậy. Đó là thứ nhất. Cũng như là khi mà mình sinh xuống địa ngục thì ví dụ mình ở trong cái cõi này của mình ấy, mình đẹp lắm, mình là một người nữ rất đẹp, hoa hậu thế giới, nhưng mà mình sinh xuống địa ngục rồi ấy, thì nó cũng xấu như ma vậy thôi. Chứ không phải là cứ cái cô hoa hậu đẹp đó cô đi khắp cùng hết mọi cõi đâu. Mình chuyển thân, mình chuyển theo nghiệp mình, nó thay đổi hình tướng gì hết á. Thành ra chính vì vậy nên kiếp này người nữ, cái nghe nói cực lạc thế giới có người nữ mà thôi, vậy là hết mong sinh. Có người mới nghĩ là thôi thì mình chuyển sang thân nam cái hãng rồi mới sinh cực lạc được. Mà khi chuyển sang thân nam rồi lại không sinh cực lạc được, tại sao vậy? Tại vì lại đi mê người nữ. Thế cho nên chúng ta phải hiểu là chúng ta đều sinh được hết. Rồi có người bảo là nhưng mà vậy thì trên đó là thấy người nam không à, không thấy người nữ nữa, bởi vì không có người nữ. Thì thực sự ra khi mà cái câu nói mà không có người nữ, cái đó là một cái để nói với vấn đề là cõi đó là tịnh độ. Mà khi mà dùng cái chữ tịnh ở đây, quý vị chúng ta phải hiểu nhiều lắm thì chúng ta mới biết. Đức Phật nói pháp rồi chư tổ mới giải thích pháp. Mỗi lần giải thích như vậy là giải thích cho cái thời gian đó với những con người của thời đó. Chúng ta biết là chư tổ giải thích ra cái thời ngày Thế Thân, ngày Long Thụ rồi nó. Cái thời đó là mỗi lần chư tổ giải thích ra là trình bày về đại thừa, là vừa trình bày cho những người có lòng tin đại thừa, vừa trình bày cho những người có lòng tin bên tiểu thừa, vừa để chuyển đổi cái tinh thần tiểu thừa của những người đó sang đại thừa. Thành ra nó phải có một cái tranh luận và nó phải có một cái gì. Bây giờ mình bảo đại thừa rất là vi diệu, đại thừa là thanh tịnh, nhưng mà pháp bên tiểu thừa thanh tịnh nó có nghĩa là gì? Thanh tịnh nó có nghĩa là không có người nữ. Bất tịnh nó là gì? Bất tịnh nó là người nữ. Đó, đối với pháp tiểu thừa nó như vậy. Bởi vì người nữ nó gợi lên cái dục. Thế cho nên tất cả cái, tại vì mình nói tịnh bất tịnh mình nói theo lý, nhưng mà trên cái thực tế, trên cái sự là người nữ. Đối với tiểu thừa là như vậy. Cho nên bây giờ nếu mà mình khuyến khích một người bên tiểu thừa mà theo bên đại thừa, thì mà cõi cực lạc thế giới thanh tịnh lắm, mà người nó nhìn lên mà tôi thấy đầy nữ đó mà thanh tịnh cái gì, thế nó chỉ là một cõi trời thôi, lên nó hưởng dục vậy thôi. Đấy. Vậy cõi đó đâu phải cõi Phật. Đấy. Chúng ta phải biết là cái tất cả cái đó, thành ra chính vì vậy nên khi mà dùng cái chữ tịnh độ, cái chữ tịnh đó mà đối với tiểu thừa có người nữ là sai lầm rồi. Và chúng ta không biết tịnh là gì, không biết bất tịnh là gì hết á. Thành ra quý vị đừng nghe cái chữ bất tịnh mà tưởng đâu là đất bùn cái này nó dính lên người đâu. Bất tịnh là người nữ á. Thì chính vì vậy á mà chính vì thế chúng ta phải hiểu là bên đại thừa nói vấn đề á, nó vừa có trình bày cho bên tiểu thừa nghe nữa. Và tại sao mà trong khi mà thực hành cái pháp đại thừa á, chúng ta nếu mà đọc kỹ chúng ta thấy là các vị Bồ Tát vẫn tu tất cả pháp tiểu thừa, tu thiền định, tu gì theo tiểu thừa, trì giới nọ, bởi vì chính vì vậy, chính để độ những người có căn cơ tiểu thừa nữa. Thành ra chúng ta hiểu vậy, chứ bây giờ Bồ Tát đó mà cứ gọi là tự tại, cứ đi rong chơi ca hát nghêu ngao suốt ngày đói thì ăn, mệt thì ngủ hoài, thì không thể nào độ bên tiểu thừa hết á. Rồi Bồ Tát bảo nam nữ bình đẳng, bất tịnh vốn bổn là không mà. Thành ra Bồ Tát nào cũng vợ con gia đình đùm đề hết, không cách gì độ được mấy người mà có tinh thần tiểu thừa hết á, có tinh thần thanh tịnh hết á. Thành ra chính vì vậy mà cho đến mức độ khi là Phật rồi, Phật độ tất cả mọi chúng sinh, thành ra Phật phải thích ứng lại với tất cả căn cơ của mọi chúng sinh. Vì vậy nên chúng ta học về cái gì cũng dễ, chứ học về Đại Thừa nó khó lắm, mà nó phải có trí huệ suy nghĩ, suy tư rất rất là chính xác. Ta hiểu như vậy. Thế cho nên mới nói là cõi cực lạc thế giới tịnh độ không có người nữ. Nói không có người nữ mà không có cả thanh văn nữa. Cho nên muốn sinh về thì chuyển tâm đi, chuyển tâm tiểu thừa đi. Thế giờ bây giờ chúng ta lại nghe trong kinh A-di-đà nói là đệ tử của Phật. Chư Phật là Phật thích Phật A-di-đà là đệ tử của Ngài là vô lượng vô biên thanh văn duyên giác. Thì bây giờ mình nghĩ sao? Trong khi một đằng thì nói là cõi đó không có thanh văn nữa, bây giờ nói cõi đó có thanh văn. Thành ra chúng ta phải hiểu cái pháp Đại Thừa nó như vậy. Nó đôi khi chúng ta cảm thấy nó mâu thuẫn mà không có cái gì hết. Khi mà nói là tịnh, là nói tịnh về bản thể. Khi mà nói sinh về cõi đó, là sinh về cõi đó là để thành tựu giác ngộ, để hành Bồ Tát Đạo. Thì khi nhập vào cái bản thể thanh tịnh, một phần là để đáp ứng cho bên tiểu thừa, một phần nữa tính chất thanh tịnh thực sự viên mãn. Bên tiểu thừa chưa có hoàn toàn viên mãn, khi mà còn phân biệt giữa tịnh và bất tịnh là chưa có viên mãn. Cái tịnh của Đại Thừa nó viên mãn là không còn phân biệt nữa. Không còn phân biệt cho nên nó bình đẳng. Và lúc bây giờ do cái hạnh nguyện của mỗi người, người đó vẫn giữ cái thân tướng của mình theo như cái ý muốn, cái hạnh nguyện của mình. Nhiều khi cái tâm từ của mình khởi lên do bởi vì mình về cõi đó mình giác ngộ. Cái tâm từ của mình nó khởi lên á, nó muốn độ những cái con người, những cái xu hướng mà những con người đó mình cần phải hiện thân nữ ra, thì Bồ Tát dùng thân tướng nữ. Cho nên mình vẫn thấy là trên cực lạc thế giới có tướng người nữ, nhưng mà trong lý thuyết thì nói là không có người nữ. Tướng người nữ đó là Bồ Tát hiện ra, thị hiện ra. Bởi vì chúng sinh này á, là cần đủ tướng hết á, để mà độ chúng sinh. Cho nên vẫn có tướng người nữ, vẫn có tướng thanh văn duyên giác, nhưng trong cái bản thể thì nó hoàn toàn thanh tịnh. Mà đã khi mà không có nữ thì nam nó cũng không có nữa. Cái đó là nói chưa hết thôi, thành ra cần phải có sự giải thích của chư tổ thêm nữa. Mà nhiều khi nó có những người thắc mắc, người nghi ngờ gì mới giải thích thêm. Thì do đó chính vì vậy nên chúng ta mới hiểu là đối với Đại Thừa thì nó không có phân biệt một cách cứng ngắc. Không phải nam nữ là nữ, không phải như vậy. Thành ra một khi chúng ta là người nữ, chúng ta sinh về cực lạc thế giới, chúng ta muốn lấy thân nam cũng được, muốn lấy thân nữ cũng được. Nhưng trong cái trí huệ của mình, trong cái sự thực của mình, mình không có thiên vị cái bên nào hết. Nó không có ái luyến, nó không có chấp trước vào cái thân tướng nào hết. Mà lúc đó cái tâm thức của mình chỉ đối tượng là chúng sinh thôi. Mà những chúng sinh mà có nhân duyên mình muốn độ á, mà mình phải lấy một cái thân nào á, thì Bồ Tát không có ngại một cái thân nào hết á. Thân nam cũng được, thân nữ cũng được. Đấy, thành ra chính vì vậy, đó là cái gọi là nó mới chính xác được cái ý nghĩa đó. Đấy, chứ quý vị đừng có sợ là người nữ sinh cũng được. Bây giờ lời sớ nói thêm. Riêng chỉ Tây Phương là vì định cảnh xu hướng Tây Phương, riêng chỉ nước cực lạc là như bài vô khổ hữu lạc sau. Và trong kinh Vãng Sinh có nói. Đây là lời nói thêm về giải thích của Ngài Vân Thê nữa. Nội cái câu là từ đây qua phương Tây mười muôn ức cõi Phật có thế giới cực lạc, mà chúng ta thấy nó cũng dài rồi. Bởi vì sợ có người hỏi rằng là thế giới trong mười phương đều có cõi tịnh độ, cứ sao chỉ riêng cảnh phương Tây mà bảo người ta sanh về đó. Thì trả lời cũng như là đường lớn, và nói cũng như là đường lớn nó có nhiều ngã tẻ, nên bị mất dê đi. người đi chăn dê á, thì do chuyên chú mới thì bắn á, khi mình bắn á, thì mình phải chăm chú thì nó mới trúng được con chim đấy, trong này nó là chim hộc. Thì không dụng hai tâm công làm chẳng bề bộ. Bộ thượng đô nghi có nói này, quy mạng về ngôi tam bảo, cốt phải chỉ phương lập tướng, trụ tâm lấy một cảnh, chúng phàm phu phải buộc tâm như thế, còn e chưa được huống nữa là bỏ tướng mà được hay sao. Bây giờ là phải dứt khoát như vậy cho tâm của mình nó rõ ràng thôi. Bây giờ mình cứ nói là tịnh độ nào cũng được hết, cái tâm mà tịnh độ nào cũng được hết, nó không biết nó phải nương vào tịnh độ nào hết. Thành ra bây giờ Đức Phật chỉ rõ ra, mà nhất là cái cõi Cực Lạc với Ngài A Di Đà nó có nhân duyên lắm. Đức Phật chỉ rõ ra là về phương Tây như vậy. Còn nếu luận đi cúng dường chư Phật khắp trong mười phương rồi trở về cõi nước trong bữa ăn sớm, thì việc đó là việc sau khi sinh về Tây Phương tịnh độ rồi. Thì ở đây nói là mới thấy trứng mà muốn được con gà liền, tính chi mà sớm thế. Đây là bả cái câu bắt bẻ của người ta. Lại hỏi thế thì Kinh Hoa Nghiêm sao lại dạy phải lễ cho phổ lễ, lễ tất cả các Đức Như Lai mới được. Đây trả lời Kinh Hoa Nghiêm nói một tức là nhiều, nhiều tức là một. Nếu biết nghĩa đây hoặc lễ nhiều Đức Như Lai hoặc lễ về một Đức Như Lai nào khác không thôi, vẫn là đồng nghĩa với nhau. Nhưng mà vẫn khác. Vô khổ hữu lạc, ở trên nói là rõ thấy trong văn sau, thì sau này sẽ có nói. Lại kinh nói là tùy nguyện vãng sinh biết bao cõi nước Phật, thế sao cứ riêng cầu về nước Cực Lạc? Trả lời là do nhân tốt thì 10 niệm làm nhân tức được vãng sinh vậy, do duyên tốt thì 48 lời nguyện phổ độ chúng sinh vậy. Đó là do cái nhân duyên tốt như vậy mà sinh. Thì đây là nói là tại sao mà là Đức Phật chỉ nói về cõi này, phương Tây này, và sinh về cõi nước Cực Lạc này. Thì bởi vì cõi này không có khổ mà chỉ có lạc. Và chỉ như vậy là để cho chúng sinh có một nơi nương tựa rõ ràng, phương hướng có tướng rõ ràng để mà nương tâm nương vào đó mà vãng sinh. Còn cứ từ từ, đừng có vội vã mà chưa gì đặt câu hỏi là sao mà phải sinh về đây. Từ từ đi rồi sau này sẽ nói cho chúng ta biết, đừng có sớm quá. Thấy cái trứng mà muốn con gà đâu, không phải như vậy. Chúng ta sẽ nghe và chúng ta biết là tại sao mà mình phải sinh về cõi này, và Đức Phật chỉ ra cõi này. Và vấn đề mà lạy một Phật lạy nhiều Phật ở trong Kinh Hoa Nghiêm. Kinh Hoa Nghiêm cái gì cũng nhiều hết, cái gì cũng vô lượng vô biên hết. Nhưng mà chúng ta muốn tu theo Hoa Nghiêm, muốn quán theo Hoa Nghiêm, chúng ta phải biết cách. Thì ở đây nếu mà mình quán tưởng một cách thuần thục rồi ấy, thì mình lạy một Phật thôi ấy, thì tâm mình tự động. Cái tâm mình ấy, tự động bởi vì mình thuần thục rồi. Nó hiện hình, nó hiện ảnh ra. Hoặc là nó có tính chất là lạy tất cả Phật. Cái đó mình phải tập. Mình phải dựa vô các pháp của Hoa Nghiêm mà mình tập. Lúc đầu thì bao giờ cái nhiều nó cũng làm cho tâm mình tán. Nhưng nếu mà quý vị tập quen, nó phải có một thời gian. Chúng ta không có thể nào mới bắt đầu vô mà thấy nó ngượng nghịu, thấy nó lạ lùng, thấy nó khó làm rồi mình bỏ cái thì bao giờ nó xong hết. Mình có một thời gian, nếu mà mình thuần thục rồi tâm mình không thấy khó chịu nữa, dù mình lạy nhiều Phật. Mà trái lại nó lại thấy thoải mái, nó thấy thích thú. Mình lạy càng nhiều Phật, mình càng cảm thấy như là mình có nhiều cha chú, ông bà đông đảo này nọ gì đó. Tự nhiên mình thấy mình mạnh ra. Quyến thuộc bà con, cô bác gì nó đông đầy hết lại. Mà toàn là tốt đẹp, mà toàn là để mình nương tựa được. Tự nhiên tâm an lạc cũng tăng trưởng vô cùng. Thế cho nên chúng ta phải biết mỗi cách, mỗi cái phương pháp môn nó đều có cái tính chất giúp ích cho mình. Và nó làm tâm mình mạnh ra, nó trị được phiền não. Do đó cho nên chúng ta phải hiểu mỗi một cái pháp môn một khác. Rồi trong cái lý thuyết đó mà nếu mà mình lại quen cái nhiều quá, lúc đó mình lạy một Phật thôi, mình thấy nó nhạt nhẽo lắm. Mình đâm ra cái tâm mình nó thấy nó không có ảnh hưởng gì hết á. Thì chúng ta lại phải tập lại. tập nhóm, tức là nhiếp tất cả chư Phật về một Phật thôi. Trong một danh hiệu đó thôi, tất cả chư Phật có trong đó, ta mình lại phải tập. Cái tâm mình nó quen như thế rồi á, thì lại nhiều cũng được, lại ít cũng được, một niệm cũng được, nhiều niệm cũng được. Và nó đều có một cái lực, nó đều có một cái tính chất, một cái cảm giác giống như nhau. Thì cái người, con người sống cuộc sống, ngoài cái vấn đề mình nuôi được cái thân mình, có được một cái chỗ ở cho mình, một căn nhà cho mình, có được công ăn việc làm, đủ ba bữa cơm cho mình, thế là xong rồi. Tất cả cái thời gian còn lại nó dư, nó thừa, mình dùng nó để mà tiêu phí cái trống rỗng. Quý vị nghĩ kỹ lại thì nó như vậy. Giải trí thì nó cũng chỉ trong 1 tiếng, 2 tiếng đồng hồ, không có thể giải trí suốt một ngày được. Cái giải trí nó cũng chỉ là để cho mình khuây khỏa sau những cái mình đi tìm làm việc nó mệt mỏi, với lại cái trống rỗng ở trong cuộc sống, không biết làm gì hơn. Nếu mà chúng ta biết cách thì chúng ta không cần phải suốt cái thời gian dư thừa, nó chỉ để dành ra 1-2 tiếng hồ, chúng ta tập luyện cái tâm mình, tập nó theo đạo, theo Phật pháp, tập theo cái sự quán tưởng chiêm ngưỡng như vậy, nó rất ích lợi, nó không uổng phí cái thời gian mình sống. Mình sống tuổi thọ mình đã bao nhiêu ở cái cõi này, 100 năm là ghê gớm rồi, mà trong thời gian đó thì mình cũng mệt mỏi bao nhiêu thứ rồi, ăn ngủ với này nọ, đi làm như biết nữa, thì nó còn dư lại như vậy là nó thừa hết á. Nghĩ kỹ lại là nó thừa hết á, chẳng để làm gì á. Mà ngồi không nghĩ quẩn nó gọi là nhàn cư vi bất thiện. Nhàn tức là nhàn, cư là sống, sống nhàn có gì làm, vi là làm, là thế nào cũng làm điều bất thiện, không làm điều gì bất thiện thì cũng nghĩ tùm lum trong đầu, bất thiện trong đầu hết á. Nên tại sao mình không tập luyện cái tâm mình à, cũng như là mình đi thể thao cái thân xác mình cho nó khỏe, sao mình không tập luyện, mình không có thể thao, mình không có làm sport cái tâm thức mình cho nó mạnh à, nó lành mạnh. Thành ra tất cả những cái đó khi mà mình đã tin, mình tụng niệm rồi, nó phải mình cứ tụng kinh xong cái giờ đó là xong rồi thôi. Mà nếu mình có thì giờ thì mình ngồi, ví dụ bây giờ quý vị về này, khi mình niệm ví dụ Nam Mô, ví dụ A Di Đà Phật, thì quý vị từng chữ một, chữ Nam, chữ Mô, chữ A Di Đà Phật chia ra 6 chữ. Trong 1 tiếng đồng hồ đó mình chỉ niệm một danh hiệu đó thôi, mình rất thảnh thơi, không có vội vã, không có gì hết á, nhưng mà mình ngồi yên xuống và mình để yên, mình để cái tâm mình nó lắng, như là nó không có bận bịu, nó không có nghĩ, nó không có lo toan công việc gì khác hết á. Rồi mình mới lấy hết cái tâm nó đó, nó ở trong trạng thái bình thường, trong trạng thái theo cái tinh thần của mình. Thí dụ như mình đi làm về nó mệt à, rồi mình ngồi xuống rồi mình lấy cái tâm mệt đó, nhưng mà mình đừng có nghĩ đến cái gì khác nữa hết á. Mình coi như là xong công việc, xong mọi thứ, xong cái gì bây giờ không còn phải lo gì hết á. Rồi mình để ý cái cảm giác á, cái cảm giác của tâm mình ấy, cái cảm giác mệt đó. Rồi mình cho nó lắng xuống, bây giờ nó không có cái gì phải động, không có cái gì phải suy nghĩ, không có cái gì phải tiếp tục, không có cái gì phải khơi dậy hết á. Rồi nó ngồi yên một chỗ vậy thôi. Nhưng mà không phải là ép buộc nó ngồi yên một chỗ, như là bảo bây giờ không có chuyện gì làm thôi ngồi yên xuống, không cần phải ngồi ngay ngắn ngồi gì nữa, mình ngồi tựa, ngồi cho nó thoải mái, ngồi như vậy thôi. Nhưng mà để ý cái tâm đó, thì cái tâm mình khi nào nó vào đến cái trạng thái và nó là của nó, thì nó mệt, nó là cái mệt, chứ nó không phải mệt mà nó còn nghĩ thêm nhiều thứ nữa à, nó không phải như vậy. Hay là nó là cái mà trống rỗng, tức là xong mọi chuyện không nghĩ gì hết á, thì mình chú tâm đến cái không nghĩ đó, cái tâm không nghĩ đó. Khi nào nó là không nghĩ, nó không có thấy là nó phải làm một cái hành động, nó phải làm một cái gì đó mà gọi là bưng, không có vào đâu hết á. Tại vì nhiều khi mình không nghĩ cái gì hết, tự nhiên chân mình đá cái ghế một cái rồi mình đi loanh quanh một cái như vậy. Nhưng bây giờ mình ngồi yên, mình theo dõi cái tâm đó vậy thôi. Thì khi nào mà cái tâm đó nó theo dõi, nó không phải là cái gì hết á. Khi nào cái tâm đó nó lắng vào nó ở trong nó không nghĩ cái gì khác hết rồi ấy, thì mình ngay cái tâm đó mình bắt đầu mình niệm chữ Nam. mình niệm nó bằng cái tâm đó. Chứ mình không có niệm bằng cái tâm là ừ giờ tôi niệm Phật, tôi là theo đạo, tôi là gì hết ạ. Mình không niệm như vậy. Hay là mình nghĩ là niệm Phật thì phải niệm cho trang nghiêm, cho mạnh mẽ, cho gì, không bỏ hết những cái đó. Cái tâm trạng, cái cảm giác bình thường của mình ngay trong lúc đó.